Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đầu tiên để ông Trump ký ban hành về giam giữ người nhập cư. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tân Ngoại trưởng Mỹ Rubio tái khẳng định cam kết sắt đá với Philippines, các nhà điều tra Hàn Quốc đề nghị công tố viên truy tố Tổng thống Yoon về tội nổi loạn, lạm quyền, Thái Lan tổ chức đám cưới đồng giới đầu tiên đạt mục tiêu đăng ký kỷ lục. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 22 tháng 1 đã thông qua một dự luật yêu cầu giam giữ những người nhập cư trái phép bị buộc tội trộm cắp và gây bạo lực, đánh dấu luật đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump có thể ký ban hành khi Quốc hội, với sự ủng hộ ít nhiều của lưỡng đảng, đã nhanh chóng hành động theo kế hoạch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của ông. Việc thông qua đạo luật Laken Riley được đặt theo tên của một sinh viên ngành điều dưỡng của Đại học Georgia bị một người đàn ông Venezuela sát hại vào năm ngoái, cho thấy cuộc tranh luận chính trị về vấn đề nhập cư đã chuyển hướng sang cánh hữu sau chiến thắng của ông Trump. Chính sách nhập cư thường là một trong những vấn đề cố hữu nhất trong Quốc hội, nhưng một nhóm quan trọng gồm 46 nghị sĩ dân chủ dễ bị tác động nhất về mặt chính trị đã cùng với các nghị sĩ Cộng hòa thông qua đề xuất cứng rắn này với số phiếu 263-156. Tuy nhiên, dự luật này sẽ yêu cầu tăng cường đáng kể năng lực của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, nhưng không bao gồm bất kỳ khoản ngân quỹ mới nào. Bộ An ninh Nội địa ước tính đạo luật Laken Riley sẽ tiêu tốn 26,9 tỷ đô la trong năm đầu tiên để thực hiện, bao gồm cả việc tăng thêm 110.000 giường ở các nơi giam giữ của ICE. Phần lớn người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bị kết tội về việc gây bạo lực, theo một cuộc khảo sát gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Công cộng NORC và hãng tin AP cùng tiến hành. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 37% người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, nhưng chưa bị kết án về một tội danh nào. Theo luật này, chính quyền liên bang sẽ phải giam giữ bất cứ người nhập cư nào bị bắt hoặc bị truy tố về các tội như trộm cắp. Phạm vi của đề xuất đã được mở rộng tại Thượng viện để bao gồm cả những người bị buộc tội tấn công cảnh sát hoặc các tội làm bị thương hoặc gây thiệt mạng. Dự luật này cũng trao cho các tổng trưởng lý cấp bang quyền pháp lý để kiện chính quyền liên bang về những tổn hại do các quyết định nhập cư của liên bang gây ra. Điều đó trao cho các tiểu bang quyền lực mới trong việc thiết lập chính sách nhập cư sau khi họ đã tìm cách phản đối các quyết định của Tổng thống dưới thời, cả chính quyền Trump và Biden trước đây. Phe Dân Chủ đã không thành công trong việc thúc đẩy việc xóa bỏ điều khoản đó khỏi dự luật tại Thượng viện, khi cho rằng điều này sẽ gây ra nhiều bất ổn và tính đảng phái hơn nữa trong chính sách nhập cư. Ngay cả chính quyền Trump cũng có thể phải vật lộn để thực hiện các yêu cầu mới trừ phi Quốc hội tiếp tục cấp ngân quỹ vào cuối năm nay. Phe Cộng hòa hiện đang lập chiến lược về cách thúc đẩy các ưu tiên của họ thông qua Quốc hội, thông qua một quy trình theo đường lối đảng phái để đẩy nhanh việc thông qua ngân sách. Họ dự kiến chi phí cho các ưu tiên về biên giới và việc trục xuất của ông Trump vào khoảng 100 tỷ đô la. Hầu hết các nghị sĩ dân chủ chỉ trích việc thiếu kinh phí trong dự luật là bằng chứng cho thấy đây là một cách tiếp cận từng phần, vốn sẽ không giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong hệ thống nhập cư, nhưng lại gây thêm gánh nặng cho các cơ quan liên bang với các yêu cầu mới. Những người khác nêu lên lo ngại rằng dự luật sẽ tước bỏ quyền tố tụng hợp pháp đối với các di dân, bao gồm cả trẻ vị thành niên hoặc người thuộc chương trình hoãn hành động đối với người đến Mỹ, không có người đi kèm. Thượng nghị sĩ Alex Padilla thuộc đảng Dân Chủ từ bang California nói rằng chính quyền liên bang hiện sẽ buộc phải ưu tiên giam giữ những người nhập cư bị bắt vì những tội nhẹ như trộm cắp vặt thay vì những người phạm tội bạo lực. Trong khi đó, ông Trump đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp nhằm đóng cửa biên giới với Mexico đối với người nhập cư và cuối cùng là trục xuất hàng triệu người nhập cư không có tư cách thường trú nhân tại Mỹ. Hôm 22 tháng 1, ông Trump cũng đã hủy bỏ việc tái định cư người tị nạn và chính quyền của ông đã ra tín hiệu về ý định truy tố các quan chức thực thi pháp luật địa phương không thực hiện các chính sách nhập cư mới của ông. Các nhà lãnh đạo Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa đã nói rõ rằng họ có ý định làm theo, mặc dù thách thức khó khăn nhất của họ là sẽ tìm cách phê duyệt nguồn ngân quỹ để thực sự thực hiện các kế hoạch cứng rắn của ông Trump. Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thảo luận về các hành động nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông, theo lời ông, với người đồng cấp Philippines hôm thứ Tư 22 tháng 1 và nhấn mạnh với Manila về cam kết quốc phòng vững như bàn thạch của Washington. Ngoại trưởng Rubio đã nêu ý kiến rằng hành vi của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực và không phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố về cuộc điện đàm của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo. Philippines đã vướng vào các cuộc tranh chấp trên biển với Trung Quốc trong 2 năm qua, và hai nước thường xuyên đối đầu quanh các thực thể trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Cuộc điện đàm của ông Rubio diễn ra sau khi ông tiếp đón các đối tác từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản tại Diễn đàn Bộ Tứ, tập trung vào Trung Quốc vào ngày 21 tháng 1, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Bốn nước này đã tái cam kết hợp tác với nhau. Các thành viên Bộ Tứ và Philippines đều có mối lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, và các nhà phân tích cho rằng chương trình của cuộc họp hôm 21 tháng 1 được xây dựng để phát tín hiệu rằng chính sách về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn được tiếp nối và chống Bắc Kinh sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông Trump. Trong cuộc điện đàm với ông Manalo, ông Rubio nhấn mạnh các cam kết sắt đá của Mỹ đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ chung của hai nước, và thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác an ninh, mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác khu vực, tuyên bố cho biết. Ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump, Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung thứ 5 ở Biển Đông kể từ khi triển khai các hoạt động chung vào năm 2023. Các hoạt động an ninh giữa hai nước đồng minh đã tăng vọt dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người đã xoay trục về gần hơn với Washington và cho phép mở rộng các căn cứ quân sự mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận, bao gồm các cơ sở hướng về phía đảo Đài Loan, có chế độ dân chủ và bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Khi đến thăm Philippines hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya nói rằng sáng kiến ba bên nhằm thúc đẩy hợp tác do Nhật Bản, Mỹ và Philippines khởi xướng tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái sẽ được tăng cường khi chính quyền mới của Mỹ tiếp quản quyền lực ở Washington. Cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc hôm 23 tháng 1 đã chuyển cho các công tố viên vụ án liên quan tới Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol, đề nghị truy tố ông về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực vì tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông. Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao, gọi tắt là CIO, cho biết sẽ yêu cầu các công tố viên truy tố ông Yoon về các cáo buộc cầm đầu một cuộc nổi loạn, lạm dụng quyền hạn và cản trở người khác thực hiện quyền của họ. Ông Yoon vốn bị luận tội và đình chỉ quyền lực vào ngày 14 tháng 12, đã bị giam giữ từ tuần trước trong khi bị điều tra về quyết định áp đặt thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12, một hành động gây chấn động cả Hàn Quốc mặc dù đã bị Quốc hội hủy bỏ trong vòng vài giờ. CIO được thành lập vào năm 2021 với tư cách là một cơ quan chống tham nhũng độc lập để điều tra các quan chức cao cấp bao gồm cả Tổng thống và các thành viên gia đình của họ, và đã lãnh đạo một nhóm chung có sự tham gia của cảnh sát và Bộ Quốc phòng, trong khi các công tố viên tiến hành cuộc điều tra riêng của họ. Theo luật, CIO chỉ có thể điều tra và không có thẩm quyền truy tố Tổng thống, cũng như phải chuyển bất kỳ vụ án nào đến văn phòng công tố để có thể hành động tiếp theo. CIO cho biết rằng thời hạn giam giữ ông Yoon sẽ kết thúc vào khoảng ngày 28 tháng 1, nhưng họ hy vọng các công tố viên sẽ yêu cầu tòa án gia hạn thêm 10 ngày nữa trước khi chính thức truy tố ông Yoon. Văn phòng công tố tối cao từ chối bình luận. Các công tố viên đã truy tố Bộ trưởng Quốc phòng của ông Yoon là ông Kim Jong-hyun về tội nổi loạn, các chỉ huy của Bộ Tổng Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, Cảnh sát Seoul và Ủy viên Cảnh sát Quốc gia cũng nằm trong số các quan chức bị truy tố cho đến nay. Kể từ khi bị bắt vào ngày 15 tháng 1, ông Yoon đã từ chối nói chuyện với các nhà điều tra của CIO và bất chấp lệnh triệu tập của họ. Ông Yoon là tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt trong lịch sử của Hàn Quốc. Lee Jae-sung, phó giám đốc CIO cho biết sẽ hiệu quả hơn nếu các công tố viên tiếp quản cuộc điều tra trước khi truy tố ông Yoon với lý do tổng thống từ chối hợp tác. Mặc dù nghi phạm bị cáo buộc nghiêm trọng là người cầm đầu một cuộc nổi loạn, nhưng cho đến nay ông ta vẫn không hợp tác, không đáp lại các thủ tục tố tụng hình sự và từ chối thẩm vấn của chúng tôi, ông Lee nói trong một cuộc họp báo. Ông cho biết các nhà điều tra đã có được lời khai từ một số quan chức quân đội về việc ông Yoon bị cáo buộc tìm cách bắt giữ các chính trị gia và đề cập đến lệnh thiết quân luật thứ hai. Ông Yoon và các luật sư của ông đã phủ nhận những cáo buộc này. Ông Yoon từng là một công tố viên hàng đầu trước khi trở thành tổng thống, và hiện vụ án hình sự lại nằm trong tay của các công tố viên khác, nhưng hiện không rõ mối quan hệ của ông với họ chặt chẽ tới mức nào. Các luật sư của ông Yoon đã nhiều lần nói rằng CIO không có thẩm quyền xử lý vụ án của ông vì luật quy định một phạm vi lớn các quan chức cao cấp và các hành vi vi phạm có thể bị điều tra, nhưng không đề cập đến nổi loạn. Họ cũng cho biết bất cứ cuộc điều tra hình sự nào cũng nên được tiến hành sau khi Tòa án Hiến pháp quyết định có nên loại ông Yoon khỏi chức vụ trong phiên tòa xét xử riêng về việc luận tội ông hay không. Các luật sư hôm 23 tháng 1 đã nhắc lại lập trường rằng họ sẽ buộc CIO phải chịu trách nhiệm về những gì họ gọi là cuộc điều tra bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu các công tố viên tiếp quản vụ án theo quy định của pháp luật. Trước Tòa án Hiến pháp hôm 21 tháng 1, ông Yoon đã phủ nhận việc ra lệnh cho quân đội lôi các nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội hoặc yêu cầu Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị ngân sách cho một cơ quan lập pháp khẩn cấp. Tội nổi loạn mà ông Yoon có thể bị truy tố là một trong số ít tội mà một tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ và về nguyên tắc có thể bị tử hình. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã không xử tử bất kỳ ai trong gần 30 năm qua. Ông Yoon hôm 23 tháng 1 đã dự một phiên điều trần khác của Tòa án Hiến pháp trong phiên tòa liên quan tới việc bị luận tội. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim cũng dự kiến sẽ được triệu tập làm nhân chứng. Thái Lan hôm 23 tháng 1 trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tổ chức đám cưới đồng tính hợp pháp, trong khi các nhóm LGBT đặt mục tiêu đánh dấu sự kiện này với hơn 1.000 đăng ký kết hôn chỉ trong một ngày. Sau nhiều thập niên vận động của các nhà hoạt động, Thái Lan là vùng lãnh thổ thứ ba ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sau Đài Loan và Nepal khi luật bình đẳng hôn nhân mới có hiệu lực hôm 23 tháng 1. Quốc hội Thái Lan hôm 23 tháng 1 đã treo cờ màu cầu vồng, và các khu mua sắm đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn về người đồng tính để ăn mừng việc thực thi luật mới. Tại một đám cưới tập thể tại một trung tâm bán lẻ sang trọng ở Bangkok, hơn 200 cặp đôi đã xếp hàng để thề nguyện. Một số mặc váy trắng trong khi những người khác mặc trang phục truyền thống của Thái Lan, vest phương Tây và đồng phục cảnh sát theo nghi lễ. Theo chính phủ, các văn phòng quận trên toàn quốc và các đại sứ quán Thái Lan ở nước ngoài cũng đã mở cửa để nhận đăng ký kết hôn. Theo các nhà phân tích pháp lý, luật hôn nhân đồng tính mới sẽ tạo thêm động lực cho sự hòa nhập lớn hơn của những người LGBTQ tại Thái Lan, quốc gia từ lâu đã nổi tiếng với các sự kiện sôi nổi về người đồng tính và có sự khoan dung đối với cộng đồng này. Tuy nhiên, các quy định khác như xây dựng một gia đình được công nhận hợp pháp vẫn là một thách thức đối với một số cặp đôi. Định nghĩa về gia đình, cha là đàn ông và mẹ là phụ nữ, vẫn nằm trong luật pháp của Thái Lan. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.